thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 15 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực địa tại hai dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Hội chợ xuân Thái Nguyên 2017 có chủ đề Mừng Đảng, đón xuân, giao thương mua sắm sẽ khai mạc vào ngày 7 tháng 1 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Dự kiến sẽ có trên 200 gian hàng tham gia hội chợ.
Vào thời gian giáp Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ có diễn biến hết sức phức tạp. Để phòng ngừa một cách triệt để, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã và đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, phòng ngừa các hành vi vi phạm. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm nắm bắt tình hình thực tế để chỉ đạo kịp thời những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị các điều kiện cho buổi lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc, khởi công các dự án thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Chiều 14 tháng 12, đoàn công tác do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra hai địa điểm khởi công hai dự án trọng điểm trên. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đoàn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Buổi lễ công bố quy hoạch động thổ và khởi công xây dựng hai dự án trên được tiến hành ngày 25 tháng 12 năm 2016. Tại các nơi đến kiểm tra, đoàn đã nghe lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và đơn vị chủ đầu tư báo cáo nhanh tiến độ, những thuận lợi và khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực địa, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao thành phố Thái Nguyên trong việc chủ động phối hợp thực hiện tốt các yêu cầu trong công tác giải phóng mặt bằng, các phương án thi công đối với từng dự án. Đối với những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo sát với yêu cầu thực tế nhằm đảm bảo việc triển khai và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để buổi lễ công bố quy hoạch động thổ xây dựng và khởi công các dự án trên được diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thành phố, chủ đầu tư cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho buổi lễ và trong quá trình thực hiện xây dựng các dự án phải tổ chức giám sát các đơn vị thi công đảm bảo an toàn đúng quy định. Tiếp đó, đoàn cũng đã đến kiểm tra thực tế tiến độ thi công xây dựng và hoàn thiện quảng trường Võ Nguyên Giáp tại trung tâm thành phố Thái Nguyên. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành văn hóa thể thao và du lịch cần công bố maquette hai bức phù điêu của quảng trường Võ Nguyên Giáp trên các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên và thành lập hòm thư góp ý để lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong nhân dân.
Chiều 14 tháng 12 tại Sở Công Thương, Ban tổ chức Hội chợ Xuân Thái Nguyên 2017 đã họp các thành viên để thông qua kế hoạch tổ chức hội chợ. Theo đó, Hội chợ Xuân Thái Nguyên 2017 có chủ đề Mừng Đảng, đón xuân, giao thương mua sắm diễn ra trong các ngày từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 1 năm 2017, tức từ ngày 10 đến 16 tháng 12 âm lịch tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Hội chợ nhằm chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và là cơ hội để các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh giao lưu kinh tế, tạo môi trường xúc tiến thương mại thuận lợi cho các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đây còn là hoạt động góp phần bình ổn giá cũng như phục vụ nhu cầu mua sắm nhân dịp Tết Nguyên đán của người dân. Dự kiến sẽ có trên 200 gian hàng tham gia hội chợ với các nhóm sản phẩm chủ yếu như may mặc, chăn ga, gối đệm, giày dép, sản phẩm ẩm thực đặc trưng vùng miền, sinh vật cảnh, đồ lưu niệm, hàng nông lâm thủy sản, đồ gỗ mỹ nghệ, trang thiết bị văn phòng, thiết bị xe máy điện tử, điện lạnh, bánh mứt kẹo và các mặt hàng phục vụ Tết. Được biết, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương và Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại FTP được giao phối hợp tổ chức sự kiện hội chợ này.
Nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân, từ năm 2011 đến năm 2016, thành phố Thái Nguyên huy động nguồn lực đầu tư gần 20 tỷ đồng cho sản xuất nông nghiệp. Trong đó, ngân sách tỉnh gần 6 tỷ đồng, ngân sách thành phố 14 tỷ đồng và nhân dân đóng góp là 1,1 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, thành phố đã triển khai nhiều chương trình dự án đầu tư và hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã nông thôn mới, như hỗ trợ giống gà lai mía, gà lai đông tảo, hỗ trợ mô hình tôn sao inox, gian tưới phun mưa, hỗ trợ phân bón, gia giống chè cho các xã vùng chè, trồng cây dược liệu, gia giống lúa lai, ngô lai, v.v. Các chương trình được thực hiện theo cơ chế nhà nước hỗ trợ 60%, nhân dân đối ứng 40%. Ngoài ra, ngành nông nghiệp thành phố đã triển khai thực hiện 60 mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất chế biến chè cho 2 hợp tác xã. Đặc biệt, với các xã sản xuất chè được hỗ trợ sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, UTZ. Các mô hình phát triển sản xuất được triển khai cùng với áp dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn các xã. Nhờ vậy, đời sống người dân ngày càng tăng, thu nhập bình quân đầu người tại 8 xã nông thôn trên địa bàn thành phố đạt 28 triệu đồng một người một năm.
Nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ lượng giống phân bón và thuốc bảo vệ thực vật phục vụ cho sản xuất, ngay từ đầu năm, chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã chủ động tìm kiếm các nguồn hàng, góp phần bình ổn giá để cung ứng cho bà con nông dân. Nhờ đó, năm 2016, chi nhánh đã cung ứng cho bà con nông dân được 4.000 tấn phân bón các loại, 30 tấn giống cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật là trên 400 triệu đồng. Tổng giá trị hàng hóa bán ra trên 24 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi nhánh còn phối hợp với hội nông dân các cấp thực hiện phương thức bán hàng trả chậm trong vụ xuân cho nông dân với tổng sản lượng trên 200 tấn. Để chuẩn bị vật tư phân bón giống cây trồng phục vụ cho vụ xuân năm 2017, hiện nay chi nhánh đã lên kế hoạch và dự kiến cung ứng 4.500 tấn phân bón các loại và vật tư thuốc bảo vệ thực vật với tổng số doanh thu trị giá 5 tỷ đồng. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố nói:
Đơn vị cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn thành phố thì chúng tôi có một số những giải pháp, những nhiệm vụ là thứ nhất là nó luôn luôn chủ động nguồn hàng, đảm bảo về cái chất lượng cũng như là mẫu mã sản phẩm cũng như uy tín để phục vụ bà con nông dân trên địa bàn thành phố làm sao vừa đúng thời vụ, kịp thời và đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bà con nông dân. Thứ hai là chúng tôi sẽ củng cố lại một số những phương tiện vận tải cũng như kho tàng, kho chứa, các quầy, các cửa hàng tại các địa bàn, các phường xã để đảm bảo bà con nông dân có những điều kiện thuận lợi nhất để được mua những dịch vụ vật tư nông nghiệp tốt nhất cũng như giá cả chất lượng ổn định nhất.
Với chính sách chi nhánh đã đưa ra, hy vọng bà con nông dân sẽ có đủ số lượng giống và phân bón để phục vụ cho sản xuất, tăng năng suất cây trồng, góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Ngày 13 tháng 12, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chi trả chế độ chính sách một lần cho gần 110 đối tượng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các đối tượng được nhận chi trả lần này là những người tham gia kháng chiến chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tham gia dân công hỏa tuyến, được hưởng theo các quyết định số 290/2005 QĐ-TTg, số 142/2008 QĐ-TTg, số 62/2011 QĐ-TTg và quyết định số 49/2015 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Riêng những người thuộc đối tượng là dân công hỏa tuyến theo quyết định 49 sẽ được trao giấy chứng nhận. Ngoài ra, các đối tượng còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định. Tổng số tiền chi trả đợt này của thành phố Thái Nguyên là gần 500 triệu đồng. Công tác chi trả chế độ chính sách kịp thời đúng đối tượng đã tạo niềm tin của người dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội ở các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Tăng cường phát triển kinh tế, sinh vật cảnh, đẩy mạnh các mô hình phát triển làng nghề, câu lạc bộ và tăng cường phát triển hội viên là chủ đề được nhiều hội viên thảo luận tại hội nghị tổng kết hội sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên diễn ra ngày 13 tháng 12. Năm 2016, diện tích đất trồng và trưng bày sinh vật cảnh toàn thành phố lên tới 220.000 m². Doanh thu từ sinh vật cảnh của toàn hội năm 2016 đạt hơn 30 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 300 triệu đồng, tạo việc làm cho trên 1.000 hội viên và lao động địa phương. Nhiều hội cơ sở đạt doanh thu cao như hội sinh vật cảnh phường Cam Giá trên 14 tỷ đồng, Quyết Thắng đạt hơn 5 tỷ đồng, Tân Thịnh đạt hơn 4 tỷ đồng, v.v. Hiện nay, hội sinh vật cảnh thành phố có 19 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh. Năm 2016, hội đã tổ chức thành công triển lãm trưng bày Ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên với quy mô lớn để chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cùng nhiều triển lãm trưng bày và giao lưu với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Ngoài đẩy mạnh phát triển kinh tế sinh vật cảnh, năm 2016, hội đã kết nạp mới gần 50 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn hội lên gần 900 người. Trong năm, nhiều tổ chức cơ sở hội hoạt động có hiệu quả, được tỉnh hội và hội thành phố khen thưởng. Là một trong những cơ sở hội có nhiều hoạt động nổi bật, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh phường Gia Sàng, chia sẻ kinh nghiệm của hội trong năm qua.
Đặc biệt là những cái về phát triển kinh tế thì hội có rất nhiều những cá nhân làm kinh tế giỏi, ví dụ như là ông Vũ Hồng Sơn, chuyên về sản xuất về hang chậu, tranh đá, rồi bàn ghế bằng chất liệu xi măng giả gỗ đã được thị trường Thái Nguyên chấp nhận. Bản thân hội sàng cũng, ông Sơn cũng đã đi tham gia nhiều những cái triển lãm và đồng thời cũng lắp đặt nhiều những cái tạo những cái cảnh đẹp trên không gian và nhà vườn trên địa bàn thành phố mà được rất nhiều khách hàng khen ngợi và đánh giá cao về cái chất lượng của sản phẩm. Hai là cây cảnh, về lĩnh vực cây cảnh thì hội ra sàng chủ yếu cái năm vừa qua là tích cực như vậy, là hoàn thiện các cái tác phẩm sinh vật cảnh còn đang dở dang để đi vào nghệ thuật, đạt tiêu chuẩn nghệ thuật để dần dần củng cố các cái sản phẩm của mình, đảm bảo với này yêu cầu thưởng ngoạn của địa phương và cũng như của xã hội.
Sáng 14 tháng 12, Hội Người Cao Tuổi phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, công tác hội và phong trào thi đua tuổi cao gương sáng được Hội Người Cao Tuổi phường Hoàng Văn Thụ đẩy mạnh thực hiện, tạo nên phong trào phát triển đồng đều, đạt kết quả thiết thực, từ đó xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh. Phát huy vai trò người cao tuổi, năm qua trong hội có hơn 50 người cao tuổi làm kinh tế có mức doanh thu từ 50 đến 100 triệu đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Có gần 250 lượt người cao tuổi tham gia cán bộ chủ chốt tại cơ sở. Hội đã duy trì câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh với hơn 90 hội viên thường xuyên tham gia, câu lạc bộ thơ ca với hơn 20 hội viên tham gia. Trong việc bảo vệ môi trường, đã có hơn 600 hội viên tham gia cùng tổ dân phố quản lý 1.600 mét đường tại các khu dân cư, trục đường của thành phố. Thực hiện công tác chăm sóc người cao tuổi, hội đã tổ chức thành công lễ mừng thọ đầu năm cho gần 180 cụ cao niên, phối hợp với các cơ sở y tế, tư vấn khám sức khỏe miễn phí cho trên 700 người cao tuổi, thăm hỏi động viên kịp thời gần 400 hội viên ốm đau và tặng quà trị giá gần 33 triệu đồng. Trong năm, hội đã kết nạp mới hơn 120 hội viên, nâng tổng số hội viên trong hội lên gần 1.700 hội viên. Năm 2017, Hội Người Cao Tuổi phường Hoàng Văn Thụ sẽ tập trung một số nhiệm vụ chính như làm tốt công tác kết nạp hội viên, thu hút 95% người cao tuổi vào hội, chú trọng đổi mới tổ chức sinh hoạt chi hội, thiết thực mang lại lợi ích cho hội viên, động viên người cao tuổi có điều kiện tham gia làm kinh tế, nâng cao thu nhập. Tại hội nghị, Hội Người Cao Tuổi phường Hoàng Văn Thụ đã có một cá nhân được nhận kỷ niệm chương của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và 33 chi hội, 100 hội viên được Hội Người Cao Tuổi phường khen thưởng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết đẩy mạnh các hoạt động phòng chống vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, giảm 1 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, vận chuyển buôn bán hàng cấm, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường xã Hoàng Văn Thụ, Phú Xá và Tân Cương. Đáng chú ý, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12 năm 2016, tại cửa hàng bán điện thoại Lưu Hợi của ông Đào Mạnh Lưu, sinh năm 1959 ở tổ 29, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Văn Kha, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú xóm La Tú, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên, đến cửa hàng và giả vờ hỏi mua điện thoại. Ông Lưu lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho Kha xem. Kha cầm được chiếc điện thoại trên tay được khoảng 15 giây thì bất ngờ bỏ chạy về hướng chợ Đông Quang. Ông Lưu chi hô và cùng quần chúng nhân dân đuổi theo bắt giữ được Kha và đưa đến công an phường Hoàng Văn Thụ để giải quyết. Hiện đã thu hồi tăng vật, trị giá tài sản theo bị hại khai là 1 triệu 300 nghìn đồng. Vụ án đang được công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12, tại cửa hàng xăng dầu số 5 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ việc nhân viên cây xăng đánh khách hàng. Theo bà Lê Thị Hiền, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, là nạn nhân trong vụ việc, kể lại. Khoảng thời điểm nêu trên, bà Hiền cùng anh Phạm Văn Quyền là con rể và Lê Văn Thiệp là cháu họ cùng vào mua xăng tại cây xăng trên. Khi nhân viên cây xăng bơm xăng vào bình xăng, bà Hiền để ý không thấy nhân viên này gạt bảng điện tử về số 0 trước khi bơm. Thấy vậy, bà Hiền và anh Quyền thắc mắc thì bị nhân viên này văng tục đòi tiền, mặc dù chưa bơm đủ số lượng xăng theo yêu cầu. Sau đó hai bên lời qua tiếng lại, nhân viên này đã chạy vào kho lấy chiếc xẻng và đuổi đánh anh Quyền liên tiếp, khiến anh Quyền bị thương ở đầu và tai, phải đưa vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu. Bà Hiền và anh Lê Văn Thiệp can ngăn cũng bị nhân viên này đánh bị thương nhẹ. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ vụ việc.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết quả thực hiện pháp lệnh 16 về công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an phường Tân Long vận động thu giữ một khẩu súng bắn cồn tự chế do người dân tự giao nộp. Kiểm tra 86 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 1.000 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 29 trường hợp, xử lý phạt hành chính 11 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 126 ca với 566 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả, lập biên bản 20 trường hợp, tạm giữ 20 xe ô tô con, xử lý 13 trường hợp, thu trên 103 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 13 trường hợp. Thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 238 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 11 xe ô tô, 45 xe mô tô, 16 xe đạp điện, 166 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Lỗi vi phạm, 2 trường hợp chở hàng không che phủ bạt, 2 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, 10 trường hợp đi ngược chiều đường, 141 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 220 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 29 trường hợp, nhắc nhở 225 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 96 trường hợp vi phạm nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm là thời gian cao điểm hoạt động của các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Để chủ động ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi trên, Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng pháo nổ.
Thời gian qua, tình hình vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ trên địa bàn thành phố tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là vào thời điểm gần Tết Nguyên đán. Các đối tượng thường vận chuyển pháo nổ trên các tuyến đường bộ với thủ đoạn ngày càng tinh vi, chia nhỏ hoặc để pháo nổ lẫn các thùng chứa vật phẩm, hàng hóa khác nhằm qua mắt lực lượng chức năng, gây khó khăn trong công tác kiểm tra phát hiện. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nắm rõ đối tượng, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ tang vật. Từ đầu tháng 11 đến nay, Công an thành phố đã phát hiện bắt giữ 4 vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, thu hồi gần 80kg pháo các loại. Điển hình như, vào rạng sáng ngày 12 tháng 12, tại tổ 10 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Ngọc, sinh năm 1987, trú tại xóm Phong Niên, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, có hành vi sử dụng xe ô tô hiệu Kia Morning, biển kiểm soát 20A12166, vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Thu giữ tang vật gồm 5 hộp pháo hoa loại pháo dàn 36 quả và 100 quả pháo cù. Tiếp tục khám xét nơi ở của Ngọc tại xã Tân Hương, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm 4 hộp pháo hoa loại pháo dàn 36 quả và 77 quả pháo cù. Tổng trọng lượng pháo thu giữ của đối tượng Ngọc là hơn 22kg. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Văn Ngọc khai nhận.
Buôn bán hàng cấm này nhằm mục đích gì?
Kiếm lời.
Cái nguồn gốc pháo này là lấy ở đâu? Mua ở đâu?
Mua trên mạng.
Mua trên mạng nhưng mà địa điểm nào? Ai cung cấp?
Người ta đặt, người ta chuyển về gần nhà, gọi mình ra nhận.
Cái cách mà liên hệ với đối tượng ở trên mạng để bán pháo, mua bán pháo là như nào?
Là họ đăng lên mạng rồi mình, ai cần thì mình cho số điện thoại.
Mạng nó có trang web nó cụ thể không?
Không có trang Facebook.
Mạng xã hội à?
Vâng.
giao bán ở trên đấy.
Vâng.
Bây giờ có xác định được tên tuổi địa chỉ của đối tượng đã bán pháo cho mình không?
Không, không, không biết tên và không biết địa chỉ nữa.
Có nhận thức được cái hành vi vi phạm của mình không?
Có.
Có nhận thức như thế nào?
Cái hành vi này là sai trái và từ giờ không tái phạm nữa.
Đây chỉ là một trong những vụ vận chuyển buôn bán pháo nổ liên tiếp được Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện và bắt giữ trong những tháng cuối năm. Các đối tượng tham gia vận chuyển buôn bán pháo nổ ngày càng đa dạng, thủ đoạn sử dụng cũng ngày càng tinh vi hơn, nhất là việc sử dụng những trang mạng xã hội để giao dịch bán hàng, khiến việc điều tra của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Trao đổi với chúng tôi về việc gia tăng tình trạng vận chuyển buôn bán pháo nổ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thời gian qua thì trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì thường xuyên xảy ra các cái vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ. Khác với những cái năm trước là đối tượng buôn bán pháo là những người thường không có việc làm, khó khăn về điều kiện kinh tế. Trong thời gian qua với việc phát hiện, bắt giữ một số những vụ việc và các cái đối tượng liên quan đến hành vi mua bán pháo nổ thì có thể thấy là các đối tượng tham gia về thành phần, nhiều thành phần khác nhau, có những thành phần là có điều kiện kinh tế. Các đối tượng buôn bán vận chuyển hàng cấm là pháo nổ thường là diễn ra ngoài giờ hành chính, thậm chí là vào nửa đêm, tránh cái việc tuần tra kiểm soát phát hiện của cơ quan có thẩm quyền.
Nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán vận chuyển pháo nổ trên địa bàn, thời gian qua Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai áp dụng đồng bộ các giải pháp như tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến đường bộ, thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo, tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị, cán bộ, công nhân, học sinh, sinh viên và nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2009 ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ. Tuy nhiên, từ thực trạng trên có thể thấy, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh chưa cao. Mặc dù đã ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nhưng vẫn cố tình vi phạm. Cho biết thêm về một số kế hoạch nhằm chủ động ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từ nay đến cuối năm và trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Thái Nguyên nói: "Từ nay đến Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương để tuyên truyền các quy định của pháp luật về pháo nổ, những nguy hiểm tác hại của việc sử dụng pháo đến đông đảo tầng lớp nhân dân để người dân biết và thực hiện."
Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, quản lý, nắm tình hình về các cái địa bàn trọng điểm như bến xe, bến tàu, nơi mà đầu mối để các cái đối tượng từ những vùng các tỉnh biên giới có thể vận chuyển pháo nổ về địa bàn thành phố Thái Nguyên để tiêu thụ, cũng như là phối hợp với công an các phường, xã trên địa bàn thành phố tuyên truyền đến người dân, tổ chức cho người dân ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Thị trường pháo nổ có xu hướng gia tăng, nhất là trong thời điểm cuối năm. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, thì mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, không sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1893 UBNZKT về việc tăng cường biện pháp quản lý bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát, gửi Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, Đội Quản lý thị trường thành phố, các phòng ban ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã, hội doanh nghiệp thành phố. Nội dung công văn như sau: thực hiện công văn số 4788 UBNZKT ngày 6 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường biện pháp quản lý bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, Đội Quản lý thị trường thành phố, các phòng ban ngành đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã và các doanh nghiệp trên địa bàn căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai một số nội dung sau. 1. Rà soát đánh giá lại nhu cầu và nguồn hàng hóa, dịch vụ những tháng cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tập trung vào những mặt hàng dịch vụ thiết yếu, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của người dân, kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đầu cơ, gây tăng giá cục bộ trong dịp lễ Tết. 2. Theo dõi sát tình hình giá cả thị trường và diễn biến chỉ số giá tiêu dùng CPI, để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật nhằm bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế tốc độ tăng CPI, kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá, hàng hóa dịch vụ do nhà nước đặt hàng giao kế hoạch, hàng hóa dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách địa phương, hàng hóa dịch vụ còn được trợ cước, trợ giá theo thẩm quyền, phối hợp đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá nếu có đến tình hình kinh tế xã hội và CPI để tham mưu cấp có thẩm quyền có phương án và lộ trình điều chỉnh phù hợp, tránh điều chỉnh vào cùng một thời điểm đẩy CPI tăng cao. 3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về giá, đề xuất giải quyết các vướng mắc liên quan, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố theo dõi chỉ đạo. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, ngành, đoàn thể thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo, kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2016, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên chuyển đến làm việc tại trụ sở mới. Địa chỉ: Tổ 24, phường Túc Duyên, đường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cạnh Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 02803 854 121. Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo tới các quý cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết để tiện liên hệ công tác theo địa chỉ trên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Giá công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng: 02803 645 658.
02803 645 658. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803667788 hoặc 02803878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.